ở trong cái giấc mộng ấy, đang ngủ say ở trong cái giấc mộng ấy, cái này nó đang làm bằng cơm bằng gạo. Nó, thế thì ở nơi mắt nó biến ra các chuyện, ở nơi tai nó biến ra các cái chuyện. Có phải rõ ràng là cô đang ở trong giấc trên bao không? Có cái nguyệt của loài người. Thế cho nên là đây có cái tánh giác là cái sáng mà ở trong một cái tối. Chẳng những ở trong một cái tối mà lại còn bao nhiêu thứ giả dối hiện lên để nó đánh lừa mình nữa, khiến cho cái ngu mê của mình nó cứ tiếp nối mãi không cùng. Thì đấy, bây giờ Ngài đang giảng cho chúng ta về cái sắc ấm. Những cái hình, những cái sắc chính là kết án lại là thành sắc. Ở trong cái ngủ giấc ngủ say mà hiện lên những các hình, các tướng. Xong đang trong cái đường mê, tánh của mình là tánh giác, nhưng mà đang bị cái mê nó coi như nó chìm lập. Cái này gọi là cái sắc ấm. Chúng ta đang ở trong cái sắc ấm, nó chìm lập ba bề bốn bên khắp. Đấy, ở ngay tại trong cái tánh biết của mình mà thành cái biết mê không phải thật. Con nói tiếp.
Chất đó làm cảnh giới thật của mình, đâu có sự hẹn ngoài sự ngộ.
Câu có nghĩa là gì? Thấy mà còn phải nhờ đến căn và trần. Căn tức là cái con mắt, trần là những các cái thứ ánh sáng và duyên ảnh ở bên ngoài. Đó. Thế thì bây giờ mình chấp cái chỗ mình đang thấy đây là thật. Chấp là thật, rồi cứ đâm mãi vào cái đường mê. Thế thì cứ mê hoài, làm gì có cái kỳ hẹn nào. Cho nên chúng ta từ bụng mẹ sinh ra sống trong ảo ảnh, cho đến già đến bệnh lại bỏ vào quan tài, cho đến lúc nhắm mắt mà chết đi đâu có biết là mình mê, vẫn cho là mình khôn ngoan tài bản lắm, đâu có biết là cái mê. Cho nên chọn đời sống mê, cho đến khi vào quan tài tiếp tục cái mê để rồi lại đưa sang kiếp khác. Từ vô thủy đến giờ chúng ta ở trong sắc ấm, nghĩa là trong cái tối đen mù mịt này. Đấy. Cho nên tổ phải tóc cái đèn đi để cho Ngài Đức Sơn nhớ ra rằng chúng ta đang ở trong cái tối đen mù mịt, ở trong cái sắc ấm. Có biết là mình đang ở trong cái tối đen mù mịt để tìm cách mà vẫy vùng mà ra. Chứ còn nếu cái tưởng mình khôn mình tài, mình cái thấy đây của mình là đúng, thì có bao giờ mà chịu tỉnh cho ra. Cho nên đây mới hỏi hẹn nào kỳ nào mà được ra. Nếu mà không gặp Phật pháp, không có những lời thật tỏ giảng cho như thế này, bao giờ chúng mình biết được sự thật. Tiếp về chi tiết mong tưởng là không. Nhận cái bài đó thì mà tổ giảng khi mà nói chuyện ma mà chính là cá năm ấm, cũng là phải xả đi.
Huyễn thân,
huyễn
cảnh.
Thế nào là huyễn thân, thế nào là huyễn cảnh? Như hôm qua con đã nhận thấy, những cái gì mình thấy đây là do cái ánh sáng nó chiếu vào mắt. Thế rồi ở nơi có thần kinh ở nơi mắt, nó hiện lên một cái hình bóng. Thế mà mỗi người mà có loại mắt khác nhau thì cái hình bóng nó lại khác nhau. Thế thì cái cảnh bên ngoài thật sự nó là cái gì mình không biết. Chỉ biết là những cái mà mình thấy được đó là mình thấy cái bóng ở mắt mình thôi, chứ mình không thấy được sự thật. Bao giờ mình thành Phật cơ, mình mới thấy được đúng thật. Còn bây giờ mình thấy là mình thấy, như con nói đó, thấy theo cái nghiệp. Theo cái nghiệp nghĩa là theo cái ánh sáng nó chiếu vào cái thần kinh. Cái thần kinh y theo cái sáng đó mà hiện lên một cái bóng. cho nên mình thấy là mình chỉ thấy là cái bóng mà thôi, chứ mình không thấy được thật. Như con ngồi đấy, con thấy em con ở trước mắt, con đâu có biết sự thật nó là cái gì đâu, con chỉ nhìn được cái hình bóng ở trong mắt của con thôi. Thế thì chúng ta cứ lầm, thấy thì chỉ thấy được cái bóng ở trong mắt mình thôi, mà cứ cho là mình thấy được sự thật ở bên ngoài. Cái đấy là cái sai, cái lầm của mình. Thì mình chỉ thấy được cái bóng, mà cái bóng này là nó tùy theo cái con mắt, cái thần kinh ở trong mắt, cái ánh sáng nó chiếu vào. Thế mà mắt cua thì thấy khác, mắt người thì thấy khác, mắt con chó nó khác. Cho nên mỗi loài thấy một cái hình bóng khác nhau. Làm để trên thẳng đây. Mỗi loài thấy một cái hình bóng khác nhau. Vậy thì đã gọi là hình bóng thì đâu có thật. Mà đã cái hình bóng nó lại không, nó lại theo cái con mắt, tức là theo cái nghiệp nó hiện cái hình. Cho nên mỗi loài thấy một hình khác nhau. Thế cho, vì thế con nói tóm tắt thì con đã được theo nghiệp và thấy ra. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghiệp nghĩa là đầu đuôi thế nào. Thế cho nên những cái gì mà mình thấy thì mình chỉ thấy được ở trong mắt mình mà thôi, chứ không phải mình thấy ở bên ngoài. Bây giờ con đang nhìn em con đây này, con có bao giờ con giao tiếp được thật sự với em đâu, chỉ thấy được ở bằng bóng ở trên cái con, cái thần kinh ở trong mắt, thấy cái tưởng thấy bên ngoài là thật ra là đang thấy ở trong mắt mình. Tưởng thấy cái người mà ra chỉ thấy được cái bóng, tưởng là cái bóng nó hình ảnh trung thành với cái cảnh bên ngoài, nhưng mà không, nó theo nghiệp của mình, theo duyên của mình mà nó biến hóa khác nhau. Cho nên mỗi loài thấy một cái hình bóng khác nhau. Tỉnh được ra, biết được là như thế, thế thì không có cố chấp. Thế cho nên gọi cái cảnh bên ngoài là huyễn. Những cái mình thấy là huyễn, những cái mình nghe cũng thế. Như hôm qua con đã nói, cái nghe đây không phải có cái âm thanh nào thật nó nhảy vào tai mình, mà chỉ là cái không khí này nó động nên nó tĩnh. Thế là cái thần kinh của mình là lãnh được cái động với tĩnh, rồi tự biến cái âm thanh để mà phân biệt. Thế cho nên nó là cái huyễn, nó huyễn bởi vì do thần kinh của mình nó biến ra. Học ở ngoài đời thì người ta gọi là thần kinh nó biến, mà học ở nhà chùa thì gọi là duy thức nó biến ra, chứ nó không có thật. Để cái người tỉnh, cái người giác tỉnh biết những cái này là không có thật. Chỉ có cái tánh bát nhã của mình ấy, nó đang biết thấy biết nghe đó. Cái tánh biết thì là cái thật thôi. Thế cho nên cái người tu an định và cái tánh nghe là cái tánh bát nhã, gọi là căn bản trí. Trí căn bản trí, tức là cái trí tuệ căn bản, và nương vào cái căn bản ấy rồi mới vào được đạo. Cho nên gọi là trí tuệ căn bản. Thế thì chỉ nương cái trí tuệ căn bản mà bỏ cái huyễn thân, bỏ cái huyễn cảnh, bởi vì nó là huyễn thì mình không bận lòng. Đó là thế nào gọi là tơ hào không duyên, không bận lòng một tí nào cả. Tơ hào cũng không có duyên đến cái thân của mình, tơ hào cũng không có duyên đến cái âm thanh sắc tướng, cái cảnh bên ngoài. Chỉ có một bề mà phản văn thôi, đó là cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Còn chúng mình tu tịnh độ ấy, là tu theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế nào thì làm gì? Thế nào gọi là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật? A Di Đà Phật là cái gì? Tức là Đức Phật. Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về cái tánh A Di Đà. Tánh A Di Đà là vô lượng quang, tức là nó đang biết nghe đấy, mà nó vô lượng thọ là bởi vì nó không sanh không diệt, nghĩa là chính cái tánh nghe đó Niệm nghĩa là nhớ ra. Mình cứ quên cho nên phải niệm, nghĩa là nhớ. Niệm là tiếng chữ nho, nói tiếng Việt mình gọi là nhớ ra. Thế là mình nhớ đến cái tánh A-di-đà, tức là nhớ đến cái tánh nghe. Còn Đức Quán Thế Âm thì là nghe thẳng, là sống với cái tánh nghe. Còn mình cứ quên thì bây giờ nhớ đến cái tánh nghe. Thế một niệm nhớ, hai niệm lại nhớ, ba niệm lại nhớ. Thế để viết rồi mình không quên nữa thì gọi là vào chánh định. Cho nên cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là pháp môn niệm Phật. Pháp môn của Đức Quán Thế Âm là thiền. Nhưng mà thực ra là một việc làm. Cái người tu tức là làm một việc. Nghe cho rõ cái chữ A-di-đà Phật thì có phải mình đang dùng cái tánh nghe của mình không? Thế đấy, thì cái đẫn cái tánh nghe. Tánh nghe là bát nhã. Cái tánh nghe là bát nhã, cái tánh nghe là căn bản trí. Ở tai thì gọi là nghe, ở mắt thì gọi là thấy. Nghĩa là cái tánh Phật của mình, cái tánh biết của mình. Thì niệm Phật ấy là nhớ trở về với cái tánh biết. Còn Đức Quán Thế Âm này tu thiền là này sống thẳng với cái tánh nghe. Nó cùng là một việc chứ không phải là hai việc khác nhau. Thế đấy, thế thì cái việc làm của Đức Quán Thế Âm, Đức Quán Tự Tại, cái chữ quán đó là Ngài đang soi chiếu cái tai nghe mà tơ hào không bận đến, đó là tự tại. Không có bị tơ hào nào, những cảnh ở bên ngoài nó gọi thế là tự tại. Cho nên tên Ngài là Quán Tự Tại. Thì nó tiếp từng chữ. Cái tối mò tối mịt, cái chỗ là cái nào bây giờ con chỉ cho thầy cái chỗ tối mò tối mịt đi. Đúng rồi, tiếc con nói tiếc. Sáng của lửa là thật hay giả? Chính cái lửa nó là kết ám lại mà thành lửa. Thế cho nên cái ánh sáng này chính là cái ánh sáng của Đức Chúng Bao, ánh sáng hư vọng không thật. Chính cái lửa là kết ám lại mà thành lửa. Đất nước ra lửa là kết ám mà thành sắc. Thế cho nên nó chính là vô biên u ám đấy. Mình trông này mình bảo tôi thấy sáng quá, nhưng mà chính đấy là vô biên u ám. Tại sao thế nhỉ? Sáng quắc mặt trời như thế kia mà gọi là vô biên u ám.
Cái sáng là cái sáng
vậy? Cái sáng của lửa chính là cái sáng của tối tăm. Đấy. Cho nên rằng thành nó con nhìn, tuy là con nhìn thấy cái bàn này đây, như là trong cái bàn nó có cái gì con có nhìn thấy không? Chính nó là cái ngăn che, chứ nó lại không phải là cái sáng thật. Chính mình bị những các cái lừa, cái này nó đánh lừa. Thế cho nên phải tu tới đây, cái vị này tới đây mới biết là mình ở trong u ám, mới biết là mình đang chưa bao. Thế còn chúng ta thì lại thấy cái ánh sáng của lửa, ánh sáng của mặt trời cứ cho là mình sáng, mình thấy, mà không biết là chính cái này nó làm cho mình thấy sai, thấy lầm. Để nó chiếu vào mắt, nó hiện cái hình này, nó hiện cái hình kia, mình lại cứ cho là đúng, chứ không biết rằng cái hình này là do ánh sáng với lại cái con mắt của mỗi loài này nó hiện cái hình khác nhau. Thì mình lại cứ cho là thật. Cho nên chính những cái này mình tự ở hồ như mình sáng, mình thấy cái cây, mình thấy bầu trời, mình thấy nhà cửa. Thành ra những cái ấy nó hấp dẫn cái tinh thần, mình lại cứ càng tưởng là mình sáng suốt. Nhưng mà sự thật chính những cái này nó là cái tiết ám lại mà thành. Cũng như người ngủ mà nếu ngủ bình thường ấy, ngủ ít ấy, ngủ nông ấy, thì đâu có chiêm bao, phải ngủ thật say rồi thì mới có chiêm bao. Cho nên cái chiêm bao là cái hình tướng của cái người ngủ say. Mình thấy các sự vật đây là cái hình tướng của cái sự ngu si kết ám của mình nặng nề. Nhưng mà phải tu tới chỗ này thì mới biết là cảnh mình đang sống đây là vô biên hắc ám. Còn nói tiếp, những người mắt sáng ở trong nhà tối, thì nó vẫn sáng, nhưng mà chả thấy được cái gì sự thật cả. Đấy. Thế cho nên ngày hôm qua con thấy tổ Long Tiêu đó, ông Đông Sơn ông ấy đi ra ngoài giờ tối, ông quay lại ông xin cái đèn. Thế tổ thắp cho ngọn nến. Thế ông Đông Sơn định giơ tay chụp cái ngọn nến ấy, cho là mình được cái ánh sáng để mình đi, để có đèn có ánh sáng. Thì tổ thổi phút tắt phụt đi. Con hiểu cái nghĩa là định thế nào. Thấy định để cho ngài thấy rằng mình mắt sáng ở trong vô biên hắc ám đây. Con chỉ cái ý của tổ Long Tiêu mà dạy cho ông Đông Sơn cái gì.
Thế này
ở đâu?
Thế này.
Ông cứ mang cái thấy nghe hay biết của mình, ông đi đêm tối đi, được không? Thế sao được không? Tổ Long Tiêu là ông thầy, mà ngài Đông Sơn là học trò. Ngài Đông Sơn đi ra ngoài thấy giờ tu, quay vào xin ngọn đèn. Thế mà đến lúc Tổ Long Tiêu đưa ngọn đèn, ông kia vừa giơ tay chụp thì ông này ông tắt phục đi. Giơ tay chụp nghĩa là có cái ý nương tựa vào cái đèn, nương tựa vào cái nến để mình đi ra ngoài tâm tự yên tâm, là như thế là mình sáng sủa, mình đi được khỏi phải những các cái tai nạn dọc đường. Thế giơ tay định chụp cái đèn là có cái tâm ỷ lại nương tựa vào cái đèn. Thế thì ông thầy mới tắt phục đi, để cho ông Đông Sơn giật mình. À, cái chỗ mình nương tựa đây ấy, nó chợt có chợt không, vậy thì có thể là nơi nương tựa chắc chắn được không? Đây đấy, cái đèn mượn ánh sáng của lửa, nó là cái thứ vô thường, nó là cái thứ hư vọng, nó là cái thứ không thật. Mình nương tựa vào nó ấy, thì mai đây mình sẽ có một cái thất vọng. Đấy. Thế cho nên rằng ông học trò vừa đưa tay định cầm cái nến thì ông thầy ông tắt phụt đi. Thế để cho ông Đông Sơn giật mình nhận ra cái chỗ mình nương tựa là cái chỗ hư vọng, cái chỗ sanh diệt, cái chỗ vô thường. Cái đừng mượn cái ánh sáng giả này thì chỉ thấy giả, thấy lầm thôi, không thấy đúng. Cho nên đây là ông thầy nhắc đệ tử phải tu làm sao để phá cái tối tâm của mình, phá được cái hắc tâm, phá được cái sắc tâm, phá được cái tối tâm này, mà bình ra, mà chính mình ấy, có cái sáng của mình, để bật cái sáng. Như hôm qua đã nhắc đó, mình đồng cái sáng Đức Phật, Đức Di Đà là vô lượng quang, Đức Thích Ca là quang minh biến chiếu. Thế bây giờ mình phải có cái ấy đó thì mới là nơi nương tựa thật sự, mà mới sống đúng cái sự thật. Còn nương tựa vào những cái bệnh nến, cái đèn, nó là cái sáng giả, mà mình nó đánh lừa khiến mình quên mất cái sáng thật của mình. Mình cứ mải chơi với những cái giả, quên mất cái sáng thật của mình, thành ra không có chịu tu, không có chịu học, không có chịu tập luyện để phát ra cái thần thông của mình, phát ra cái ánh sáng của mình. Đó là cái chỗ mà ông thầy muốn nhắc cho học trò, cho nên tắt phục cái đèn, cho nên đi. Thế để ông học trò mới biết rằng à, mình tối, mình có cái sáng như người sáng mắt, nhưng mà còn ở trong nhà tối. Thì bây giờ phải đập vỡ cái sắc ấm, quay về cái tánh Phật của mình mà tu thế nào để cho cái hắc ám nó phải tan đi. Cái tối này là sắc ấm, mình phải quay về mà tu trở về chân tánh của mình để tan cái hắc ám đi. Thì như thế cái ánh quang minh thật sự của mình, cái vô lượng quang của Đức Di Đà, cái quang minh biến chiếu của Đức Thích Ca, nghĩa là mình cũng có. Đến lúc bây giờ mình mới thấy khắp cả, mà thấy bằng tánh sáng của mình thì nó đúng, nó vừa đúng mà nó còn mãi mãi. Chứ còn cái sáng mượn của lửa ở đây là nó đánh lừa mình mà thôi, chứ không thật. Thì đấy cái ý của ông thầy tắt cái phụt cái ngọn nến đi để cho mình chợt nhớ ra rằng à, đi mượn cái vật bên ngoài là không tin được, những cái của đi mượn đó là cái không tin được, mình phải làm thế nào bật cái ánh sáng của mình lên, phải phá cái tối tăm u ám này đi. Con đọc tiếp. Tôi là thế nào? Con nhận định đây là ở trong khu vũ của sắc ấm. Cái câu còn ở trong vô biên hắc ám là con chỉ cái chỗ vô biên hắc ám cho thầy. Thế bây giờ mình đang sống đây, tại sao con trông thấy cả cây mít, cây xoài, cái tủ, cái bàn mà lại gọi là vô biên hắc ám?
Thầy, con trông thấy đây là nhờ do có cái ánh sáng của lửa cho nên con mới thấy được.
Con có thấy được thật không? Thầy. Em con nó ngồi trước mặt con đây, con có thấy được nó thật không?
Thầy, con không thấy được thật.
Con chỉ thấy được cái bóng ở trong mắt con thôi.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Chứ con đâu có thấy nó thật. Cho nên cái da này, cái thịt này, cái xương này, cái phổi này, cái tim này, cái gan này, con đâu có thấy cái gì đâu.
Yeah.
Mà ngay với cái thân con nữa, cái ruột, cái gan của con đâu có thấy. Vậy thì con đâu có thấy cái gì đâu. À, thế mà không những mình không thấy mà bây giờ mình lại cứ tưởng là mình thấy. À, bởi vì những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt, mình tưởng là mình thấy. À, cái làn da của con ở trong cái da nó thế nào, nó là cái gì con đâu biết gì. Chẳng qua là cái chỉ do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, nó hiện lên một cái hình tướng. Con nhìn cái làn da của con, cái bàn tay, con chỉ biết cái vỏ bên ngoài, cái bên ngoài đến như thế này, con tưởng là con thấy thật. Nhưng mà đâu có thật. Con chỉ thấy được cái hình cả. Cái hình mà cái hình này là làm không? Là cái bóng. Cái bóng ở trong con người mà thôi. Đấy, cho nên gọi là vô biên hắc ám. Mình đang ở trong một cái tối tăm mù mịt. Ruột gan mình chả thấy, cái da, cái thịt mình cũng chả thấy, ngay đến con mắt của mình cũng chẳng thấy. Thế mà lại cứ bảo là tôi trông thấy cái xoài, tôi trông thấy cái mít. Chính con mắt của mình chả thấy nó. Có thấy được mắt mình không? Thế con mắt nó tự nó còn chả thấy được nó thấy cái gì? Cho nên biết được những cái nó thấy đây là nhận toàn những cái láo lếu cả. Nó không thật. Bởi vì mình toàn thấy những cái lếu láo. Cho nên gọi là mình ở trong vô biên hắc ám. Thật sự mình đang tối tăm mù mịt. Thế cho nên gọi là người ở trong cái nhà tối, nhưng mà cái người này mắt vẫn sáng. Sao thế? Sao lẽ như thế phải gọi là người mù chứ sao mà gọi là cái người mắt sáng? Chả thấy cái gì cả, mắt mình cũng chả thấy, mũi mình cũng chả thấy, tai mình cũng chả thấy. Thế vậy thì gọi là người mù chứ sao lại đây vậy? Tổ lại gọi là cái người mắt sáng. Tánh biết của con này nó vẫn sáng, phải không? Nó vẫn có tánh biết mà nó bị che thôi. Nó bị cái sắc ấm nó che đi. Nhưng mà nó vẫn có cái tánh biết. Thế cho nên gọi là người mắt sáng. Cái chỗ này con nhận nghĩa không? Ờ, nói tiếng là giờ thoát hẳn cái căn trần. Ờ, thế nào? Con cứ nhớ cái chuyện ông Long Tiêu, ông thổi phút cái đàn đi. Các tổ mình tài lắm, không nói thì làm một tí cái việc thôi, nhưng mà ý nghĩa biết là lần nào. Đấy. Bao giờ thoát hẳn căng chặt. À, ông Long Tiêu ông thổi phút cái đàn đi để cho cái anh đệ tử nó chưng hửng. Và ông ấy dạy cái gì đây? Cái sáng của cái lửa đã là trần và là cái hư vọng. Cái sáng lửa nó chỉ soi những cái cảnh hư vọng, thì bao nhiêu những cảnh mình thấy là toàn mình gọi là trần lao, những cái hư vọng. Mà ngay cái con mắt của anh ấy, anh có tin được nó không? Sao con lại không tin cái con mắt của con? Chính con mắt nó là cái gì? cái mắt của con nó là cái gì? Đấy. Khi không vốn xưa nay là cái không có, khi không cái vào cái bào thai chui vào trong cái tử cung của mẹ, hút những cái loại máu nhờ bà mẹ kết theo những các cái tế bào ở trong đấy, cái tử cung mà kết lại thành cái con mắt. Đó. Một thời gian nhân nhân nháo nháo sống với cái ánh sáng của lửa, biến hết cảnh này cảnh kia, trong rồi ngày mai lại thối hóa, lại chảy ra nước, thế là cái hố nó tan, thế là mấy cái xương nó rụng ra, thế là lại chẳng có con mắt nữa. Vậy thì nó là thật hay nó là trò ảo thuật? Nó theo cái nghiệp báo của luân hồi sanh tử mà nó giả hiện như giả. Cái của giả thì nó chỉ biến đến những cảnh giả, nó làm sao nó có hiện thật nữa. Thế cho nên bao giờ mà cô thoát hẳn được căn mới chẳng cả. Cô đừng mượn cái loại mắt thịt này. Thế cho nên người ta có loại mắt thịt, cái loại mắt thịt, người trần mắt thịt. Cái mắt bằng thịt, cái mắt bằng máu, nó không thể nào mà nó thấy cái sự thật được. Cho nên đây nói minh bạch, bao giờ có thằng căng và chặt. Ở đấy, cái ông Đông Sơn, tí ca tí tưởng lên xin cái đèn, tưởng là mình sẽ sáng suốt, mình đi đường tốt đẹp lành, trông cậy nương tựa vào cái ánh sáng hư vọng. Thế mà cái ánh sáng hư vọng này nó là cái cần thiết cho cái con mắt thịt. Thì mình sẽ chỉ thấy những cái cảnh thế gian là cái cảnh hư vọng của những người trần, thế người ta gọi là người trần mắt thịt. Cho nên chỉ tự mình là cứ đánh lừa mình thôi. Cho nên là ông thầy ông thổi tắt phục đi, anh Trung Hưng, anh mới giật mình. À, cái này không phải là nơi nương tựa, không phải là sự thật. Vừa mới có đã không, nó là cái huyễn. Thì những cái mà nó chiếu ra thì hẳn là phải là cái huyễn. Cái con mắt nó còn dùng cái huyễn để nó thấy. Thì cái mắt này là mắt hư vọng, nó là máu, nó là thịt, nó đâu có thật. Đấy, bao giờ chúng ta trở về cái tánh bát nhã để bật cái sáng, cái vô lượng quang của mình bật ra, thế thì cái ấy nó mới thật, đó mới là nơi nương tựa. Cho nên bây giờ phải tỉnh ra, phải tu để cái tối tăm mù mịt thì nó tan đi. Những cái này là cái hắc ám, cũng như cái người mà ngủ say mà mộng thấy đủ chuyện, thì cái chuyện ở trong mộng gọi là cái hư vọng. Thì bây giờ phải tỉnh ra, đừng ngủ nữa thì cái chuyện mộng nó mới hết. Thế thì cái việc đầu tiên là đừng ngủ nữa. Đừng ngủ nữa nghĩa là trở về với cái ánh sáng của mình, tỉnh thức ra. Thế bây giờ trở về cái ánh sáng của mình, ở đây gọi là căn bản trí. May mắn chúng ta vẫn có cái ánh sáng này, tức là cái tánh bát nhã, cái căn bản trí, cái nó đang biết nói, các con đang biết nghe đó, cái tánh Phật của mình. Cái ấy nó chỉ biết nhận các cái cảnh, cái sắc ấm nó che thôi, chứ còn nó, bản chất của nó là tánh sáng. Các tổ cái ví như cái vầng trăng, vầng trăng thì vẫn sáng, nhưng mà bây giờ bị cái đám mây nó che đen kịt. Thế thì bây giờ trở về cái ánh sáng của mình để mà phá tan được những cái đám mây, thì cái sáng ấy mới là sáng thật. Thế như thế ấy, trong đạo được tự tại. Thế nào gọi là trong đạo được tự tại? Đấy, như con bây giờ con trở về cái tánh bát nhã, con sống với con à. Biết cái cảnh bên ngoài là vô biên hắc ám là chuyện chiêm bao rồi, thì con cứ để cho nó lay chuyển mình làm gì nữa. Như sáng hôm nay mà hãy còn phiền em thì cái tâm mà còn phiền nó thì cái tâm mới còn vướng mắc lắm. Thế cho nên chưa có tự tại. Thế. Trong đạo nghĩa là đạo đâu? Ở đâu gọi là trong đạo? Cái đường tu của mình. Bây giờ con đang tu, con đang theo Đức Quán Thế Âm, con đang tu. Cái trong đạo tức là trong cái đường tu hành của mình mà mình tự tại. Bây giờ con đang tu đấy, thì con phải làm thế nào để sáu căn con nó bình an, không vướng cái chuyện gì cả, cái tâm nó không bận cái gì hết. Bởi vì biết là huyễn cả. Chị em bây giờ chỉ được gặp nhau có một thời thôi. Đã. Có một thời thôi. Bởi nói dại đồ xuống sông, thầy đã thấy trông từng trông thấy. Thì có một cái ông đó, ông ấy vào, ông ấy vay tiền chú Từ Đức. Ông ấy vừa mới vào, ông vay. Ông vừa bước chân, ông đi ra, ông lên xe hơi. Thế ông trượt chứ chẳng một cái, ngã bữa sọ thôi là đem, đem bán tàn rồi. Ta vừa mới bước chân vào trong nhà, thế mà ra cửa là đã thành một người khác rồi. Thế vỡ sọ rồi, lúc bây giờ con có nói chuyện được, được với em nữa không? Đấy, người ta nó như thế đấy. Nó hư vọng. Cho nên bây giờ còn may mắn, còn thấy được nhau, còn nghe được nhau, còn hiểu được nhau, thì làm thế nào để lợi ích cho nhau. Thế rồi thì ngày mai sửa soạn cho chia tay, vĩnh viễn không có gặp nhau nữa. Cái cay đắng của cái, những cái hạng người như chúng mình còn ở trong cái vòng sắc ấm này nó thế. Gặp nhau cũng không biết nữa. Sống ở trong cái hư vọng. Thế cho nên bây giờ còn trông thấy nhau, còn được nói chuyện với nhau, còn cảm thông, thì phải tiếc cái thời giờ. Cái thời giờ còn chị em còn gặp được nhau, cố gắng làm sao để làm lợi ích cho nhau. Thế để cái duyên, cái thiện duyên này nó làm cái nhân, rồi tiếp sau hoặc em con nó đắc đạo, hoặc chính con đắc đạo, thì sẽ tìm nhau mà lợi ích thêm cho nhau, mà cùng nhau giải thoát. Đừng phí, đừng uổng cái thời giờ, mà còn được cùng nhau làm người, còn được trông thấy nhau, còn được nói chuyện với nhau, còn có chút cảm thông được với nhau. Nên nên tận dụng cái thời gian đấy, đừng uổng phí vì hiếm lắm. Tiền bạc ấy mất đi con kiếm ra được, vàng bạc mất đi mai lại kiếm được ra. Chứ cái em của con ấy, nếu mà con đã cách biệt rồi không gặp được nhau nữa. Cho nên bây giờ còn giờ phút nào gần nhau phải tìm hết cách để lợi ích. Đấy, trong đạo được tự tại. Con nhắc lại cho thầy hiểu thế nào gọi là trong đạo được tự tại. Cái tu hành của con trên cái con đường tu hành của mình. Thế được tự tại. Ở cái cảnh ngoài mà cái mà đáng sợ nhất là cái vọng tâm của con ạ. Cả trong lẫn ngoài mình phải được tự tại. Ngoài là đối với cảnh, còn cái tâm, cái vọng tâm của mình ấy, nó cứ nổi lên những cái vọng tưởng, yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi. Ấy, những cái vọng tưởng ấy mình trừng để nó chi phối mình. Cái ấy nó mới đưa mình vào địa ngục. Cái ấy nó mới đưa mình làm con chó và mèo đây, bây giờ làm cái thân này. Đấy, chính là do tự cái tâm của mình, chứ không phải người ngoài người ta đưa mình vào làm thân chó thân mèo. Đấy, cái chính cái vọng tâm ấy, cái mừng giận thương lo yêu ghét buồn tủi, những cái hão huyền mà từ xưa tới nay mình cứ nhận là tâm tánh của mình ấy, đó chính là cái chỗ mê của mình. Nó là cái vọng tập, nó gọi nó là cái gì nhỉ? Tập khí, cái vô minh. Đó. Những cái ấy mình cứ lầm mình nhận là tâm mình. Bây giờ thì trong đạo được tự tại, nghĩa là trong cái lúc mình tu hành đây, mình thấy rõ nó là cái hư vọng, nó là cái vô minh, nó chính là kẻ thù, chính nó đã đưa mình vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, làm thân chó thân mèo bao nhiêu đời rồi đấy. Bây giờ mới bắt đầu lên làm người thì tỉnh ra, biết nó là kẻ thù mà hàng phục nó đi. đừng lo giận những người chung quanh, không có ai đưa mình vào địa ngục được cả, mà chỉ cái vọng tâm của mình ấy, nó đưa mình vào địa ngục. Cho nên phải lo cái đó, quay về mà hàng phục nó. Thế như thế gọi là trong đạo được tự tại. Cái bậc như thế, tu được như thế thì đó là diệu. Diệu là gì? Hay lắm, tài lắm, giỏi lắm, nhiệm màu lắm. Đấy, như thế là hay lắm. Đấy, cô tu được như thế thì Phật, chữ diệu tịnh, hai cái chữ này người ta in sẵn là tức là lời Phật. Người ta nhắc lại cái lời của Phật. Còn những chữ mà in chữ thường đó là lời của Tổ Giao Quang. Thế thì đấy, thế là Phật cũng khen là diệu. Mà Tổ nhắc lại lời Phật đem vào đây, cái người tu như vậy là diệu. Con nói tiếp.
Vượt cả có và không, chẳng nghĩ như nào gọi là tịnh.
Thế nào gọi là tịnh? Mình ngộ cho thầy nước. Cái chai nước lọc đấy, bắt rót cho thầy. Con có cho cái bé thiện tâm mới được cho nó cái nước gì đó, nó cho nó tình tình như một tí, không có gì. Thế nào gọi là tỉnh, thế nào là vượt được cái có, và thế nào là vượt được cái không? Trước hết phải vượt được cái có đã. Ê, em còn ngồi trước mặt đây, thấy nó là em mình. Thế đó là có, và nó là em mình mà nó lại dám nói với mình như thế. Thế thì là ba cái có. Ba cái có là những cái gì? Thế là có em, thế là có em, rồi lại có mình nữa. Nó là em mình, thế là có nó, rồi lại có mình nữa, là hai cái có. Rồi lại nó lại dám láo với mình, thế là cái láo cho là có thật. Thế là ba cái có. Đấy, thế bây giờ thế là như thế là mình chấp ba cái. Một cái là chấp có thân mình thật, một cái chấp có em thật, rồi một cái lại chấp cái pháp nữa là cái láo của nó cho là có thật. Bây giờ ấy, thì nó láo, nhưng mà ban nãy thì nó ngoan. Thế mình la nó, mình mắng xong thì nó lại ngoan. Vậy cái láo nó đứng chỗ nào? Thế cho nên nó là cái không có, mà mình lại chấp là có thật. Thế cho nên ba cái chấp, ba cái có. Cho nên mình phải tỉnh ra. Này, con tỉnh bằng cách nào để con vượt được cái ba cái có này? Cả có. Vậy con phải cách nào để con vượt được ba cái có này? Đấy, hàng ngày quán bất tịnh rồi, để tin một cái chắc chắn là cái này là cái thân này không phải mình vậy. Nó là cái giả rồi. Thế là vượt được một của có. Và cái hai, mình nó cũng như mình, cũng là một cái thân giả tạo đáng thương. Nó cũng đã như mình dại dột chui vào cái bào thai, hút cái máu của mẹ, kết lên làm cái thân. Rồi bây giờ lại lo nuôi cái thân này. Nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi tắm rửa, nó đòi nhà cửa, nó đòi 100 thứ để hầu nó. Có cái thân là cái khốn khổ. Rồi nó lại già, nó lại bệnh. Mai đây nó cũng lại như mình, tống thịt hóa rồi tan rã ra thành không. Đã. Thế là hai cái không có thật, phải không? Còn cái láo là cái thứ ba. Mình sao lại bảo là không thật, không cũng không có thật. Cái láo này là cũng là duyên sanh. Nó gặp một cái gì bực bội, nó gặp một cái gì trái ý thì nó hiện cái láo đấy. Nhưng mà đến khi nó tan, nó hết cái bực bội, nó hết cái trái ý thì cái láo là cái không có. Thế cho nên mình vượt được, nghĩa là mình tỉnh được ra. Nó là những cái hư vọng. Thì trong cái lúc mà nó có láo thật, nó có hỗn thật, đấy, mình nhẫn qua đi. Bởi vì mình biết cái láo cái hỗn này là theo duyên mà giả hiện thôi. Thì mình nhẫn qua đi, lúc khác mình nhặt nhào để cho nó nó bớt cái bực bội của nó đi, lúc khác mình nhắc nhở thế nó lại tỉnh giác, cho nên cái láo là cái không có. Đấy. Thế thì như thế mình vượt được cái có, thế là xong rồi nhé. Bây giờ là cô lại vượt cả cái không nữa, bây giờ không có cô, ban nãy có là có ba thứ, và thế bây giờ thì không, thì lại không ba thứ đó, không có thân mình, không có em, cũng không có cái láo. Thế thì ban nãy thì cô vượt được ba cái có rồi đấy, bây giờ thế nào là vượt cả ba cái không? À, con quán, con tỉnh rồi, con biết là không có, thì bây giờ con lại phải vào cái không.
Thì con phải tỉnh con nữa, con phải con
trở về con nhận ra ngay ngay nơi con cũng có cái Phật, em con cũng có cái tánh Phật, mà cái áo kia thì nó thuộc tới con biết, nó cũng là tánh Phật. Dạ. Cái hòn đá nó cũng biết láo, hòn đá cổ nó đâu có biết láo, đây là nó có tánh Phật, nhưng mà trong cái lúc cái tánh Phật này bị mê, cho nên thành là lành bị mê. Cho nên bây giờ chỉ có một cách là đánh thức tầm dạng. Vậy thì cái thân mình tuy nó là cơm là gạo, nó là cái giả là cái không đó, nhưng mà mình vẫn có cái tánh thật, thì nó là thật. Cho nên mình vẫn dùng cái thân này cũng như cái đồ dùng, cũng như con có cái đồng hồ. Cái đồng hồ thì đúng nó là cái hư vọng, nó do những cái miếng sắt người ta ráp lại mà thành một cái đặc trưng là đồng hồ. Bây giờ cái khó, cái này là cái khó, vượt được cái không thì nó mới là cái khó hơn nữa. Thì là tức là thế nào là vượt được cái không? Thế cho nên bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta là còn đang sống ở trong cái sắc ấm, cho nên là cứ nhận cái thân báo chiếm này là mình. Thế bây giờ mình phải làm thế nào mình trở về cái tánh thật của mình, mà buông được cái báo chướng, đừng có đi vào bào thai nữa, đừng có thọ cái thân nữa để mà chịu khổ. Thế thì phải tỉnh ra. Thế mình đã tỉnh được, em nó cũng có cái tánh Phật, mình làm nào mình cũng phải đánh thức cho nó tỉnh ra. Thế còn cái thứ ba là cái láo. Thế cho nên mỗi khi nó hỗn với mình, nó láo với mình, thì mình có nên tức mình hỗn láo với nó luôn để hai người cùng hỗn láo với nhau cho bằng, nên nào anh nhân lại nên thế nào? Mình nên làm thế nào để cho mình tỉnh ra rồi lại giúp cho em nó tỉnh ra? Còn cái láo là cái hư vọng, nó là đã là cái hư vọng thì đừng bật lắm, tìm cách mà dạy dỗ. Đối với những cái người láo hay người ta hay sân hay giận, thì trước hết mình hãy chịu đựng đã, đừng vội vàng phản đối, mà trước hết mình hãy nhẫn đi, rồi thì dựa chiều mà mình giúp đỡ người ta tỉnh ra. Thế dần dần thì người ta cũng hết. Cái đó là cái người vượt cả cả cái không đấy, chứ không phải chỉ ngồi đây nói bè mép, mà trong đạo đấy, mà mình phải thực được như thế thì mới gọi là diệu. Ngay trong đạo phải được như thế mới gọi là diệu.
Nếu chẳng những như là hoặc là tịnh,
nhưng mà vượt thế bây giờ mà con vượt được cái có đấy, con biết cái thân là huyễn, rồi con ngồi lùi một phó đấy, biết sắc thanh hương vị xúc pháp là huyễn cả. Vậy thì bịt mắt, bịt tai ngồi một chỗ, đứa nào sống chết mà không biết. Thì như thế thì cũng diệu đấy, nhưng mà không tịnh. Không tịnh bởi vì mình còn áp, mình còn mặc người ta, sống chết mặc bài, huyễn mà thôi mà kệ nữa. Thế thì như thế thì cô chưa có tịnh. Thì tâm quang của con nó tỏ, thế nào là sắc ấm nó khai mà tâm quang nó tỏ? Không còn cái sáng với cái tối này nữa. À, bây giờ chúng mình còn thấy sáng đây là mình còn bị sắc ấm nó đánh lừa, bởi vì nó là sáng của lửa, mà nó là cái hư vọng, lửa là cái hư vọng. Thế cho nên cái sáng này mà còn này thì đó là hãy còn là sắc âm, mà cái tối mà còn này đó là còn sắc âm. Đó. Bao giờ cả cái sáng cái tối này nó không nó tan đi, mà con ngồi đây con thấy hết bên thiện trí, chẳng những là bên thiện trí mà ở Sài Gòn đó, các cô đang làm cái gì con trông thấy hết. Thế thì mới gọi là tâm quang của con nó tỏ. Đấy, cái ông thầy Long Tiêu ông tắt phụt cái nến đi, là ông bảo cho cái ông học trò đó đừng bị cái lửa, cái ánh sáng căm trần mà nó đánh lửa. Anh phải trở về mà anh tu cho cái tâm quang của anh nó tỏ, cho cái sắc ấm nó tan đi. Những cái sắc đều là hư giả, cho nên gọi là sắc ấm, là những cái hư giả mà nó đánh lừa, cho nên gọi nó là ấm. Bao giờ những cái thứ